Người chân thật học Phật phải cư xử với người khác như thế nào? Nhân tố quyết định thành công hay thất bại là buông bỏ được bao nhiêu? Danh danh lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thực sự buông bỏ từ trong tâm. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, chỉ có Phật Pháp Đại Thừa, chắc chắn được tam bảo gia trì. Không chỉ thọ mạng phước báo hiện tiền, trí tuệ tăng trưởng, đến một lúc nào đó sẽ giải hành tương ưng. Hành ở trong giải, giải ở trong hành. Vào cảnh giới này, đây là Phật Pháp chân chánh. Hiện nay không còn hạng người này. Quý vị có giải không chịu hành, thực sự muốn làm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy phiền phức là ở chỗ này. Trong xã hội, quý vị có phước báo, có năng lực, người khác không đề bạt quý vị. Không chỉ không đề bạt quý vị mà còn nghĩ cách lấn áp quý vị, không cho quý vị ra mặt. Đây là lối sống trong các ngành các nghề của toàn thế giới hiện nay. Vì vậy có nhiều tai nạn. Tai nạn là do ý niệm bất thiện, hành vi bất thiện chiêu cảm lấy. Đối với nhân tài, có tài mà không có đức thì phải bao dung, phải mở rộng tâm lượng, phải bao dung để bước qua cửa ải khó khăn này. Đồng thời, mặt tích cực hay mặt tiêu cực đều là tài liệu tốt dạy học cho học sinh. Học sinh thực sự biết cách học thì thực sự được thọ dụng. Đây là bộ mặt của xã hội hiện nay. Nó chính là như vậy. Quý vị không thể thích ứng thì quý vị sẽ bị đào thải. Quý vị muốn tùy thuận thì phải tùy thuận hoàn cảnh này. Ở trong hoàn cảnh này, tìm cách chung sống hòa thuận. Họ bất hòa với tôi hòa thuận với họ. Chí thành cảm thông, chân thành đến tột bậc, họ sẽ cảm động. Tin rằng tính người vốn thiện. Trong Tam Tự Kinh dạy các bạn nhỏ câu thứ nhất: nhân chi sơ tính bổn thiện. Phải ghi nhớ điều này là thật không phải giả. Vì sao họ bất thiện? Học hư rồi. Vì vậy không thể có mặt tiêu cực. Kiểu mẫu tiêu cực làm cho người ta hư hết. Tội lỗi này vô lượng. Tấm gương tích cực đều dạy người ta tốt đẹp, công đức vô lượng. Công đức này ở nơi bản thân mình chính là kéo dài thọ mạng, tăng trưởng phước báo, sự nghiệp sẽ càng ngày càng thuận lợi, công đức được tích lũy hàng ngày. Điều này trong nhà Phật nói là thật không phải giả. Ý kiến bất hòa có thể tạm thời xa nhau để họ hòa hoãn một chút, đến khi họ nghĩ thông rồi lại tập hợp với nhau là việc tốt. Người học Phật chân chánh tin những lời Phật nói không chút nghi ngờ, hoàn toàn là thật. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật tương lai. Điều này nói về gì? Quan hệ giữa người và người, quan hệ giữa người và ta, quan hệ giữa ta và người phải trở về vị trí này, không thể đối lập. Vì sao không thể đối lập? Vốn là một thể mà. Thể này đang hiện tiền. Hiện tiền cái gì? Pháp thân. Mười phương ba đời chư Phật đều cùng một pháp thân. Vì vậy pháp thân là một. Chúng ta với Phật A-di-đà là một thân. Chỉ là do hiện tượng biến hiện ra không giống nhau. Chư Phật Bồ Tát tùy thuận theo tánh đức mà biến hiện, không có khởi tâm động niệm. Hiện ra mười pháp giới, pháp thân Phật, cảnh giới mà pháp thân Phật trụ lại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đăng địa mới là pháp thân. Sơ địa trở lên, phía dưới có sự ô nhiễm. Vì vậy có ứng thân, có hóa thân. Ứng hóa thân, không có pháp nào có thể nằm ngoài phạm vi này. Vì vậy tất cả pháp chính là một pháp, một pháp là tất cả pháp. Vì sao phải yêu thương lẫn nhau? Đạo lý chính là ở chỗ này. Họ không yêu thương ta là vì họ không biết, không biết được chân tướng sự thật. Biết được chân tướng sự thật thì họ sẽ chủ động yêu thương chúng ta. Chư Phật Bồ Tát yêu thương chúng ta, phàm phu chúng ta thì cách Phật Bồ Tát càng ngày càng xa.